Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Moon Jae-in tiến cử ông Lee Chang-yong làm ứng cử viên thống đốc Ngân hàng Trung ương. Tổng thống đắc cử khẳng định, phó tổng thống sẽ thảo luận với Mỹ để quyết định tập trận chung. Thủ tướng Hàn Quốc nhận định, 1-2 tuần tới là bước ngoặt quan trọng để vượt qua dịch COVID-19. Tổng thống Moon Jae-in tiến cử ông Lee Chang-yong làm ứng cử viên thống đốc Ngân hàng Trung ương. Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc phủ tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23 tháng 3 công bố, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ định Giám đốc Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Lee Chang-yong làm ứng cử viên thống đốc Ngân hàng Trung ương BOK. Thống đốc BOK hiện tại là ông Lee Chu-yeol sẽ kết thúc 8 năm nhiệm kỳ vào cuối tháng này. Cố vấn Bắc cho biết, ứng cử viên Y là một chuyên gia về kinh tế, tài chính, từng đảm nhiệm các vị trí là giáo sư khoa kinh tế Đại học Quốc gia Seoul, phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, chuyên gia kinh tế trưởng thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Ông Y được đánh giá là có năng lực cả về lý thuyết và chính sách kinh tế, tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế, nhận được sự tín nhiệm rộng rãi. Một quan chức cấp cao trong phủ tổng thống cho biết, Tổng thống Moon Jae-in sẽ lắng nghe ý kiến của phía tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol để sớm công bố quyết định bổ nhiệm cuối cùng, giảm thiểu lỗ hổng vị trí thống đốc Ngân hàng Trung ương. Trong khi đó, phát ngôn viên của tổng thống đắc cử bà Kim Eun-hye cùng ngày cho biết, phủ tổng thống chưa hề thảo luận với phía tổng thống đắc cử về vấn đề chỉ định ông Lee làm ứng cử viên thống đốc Ngân hàng Trung ương. Tổng thống đắc cử hy vọng vấn đề hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in được giải quyết hợp lý. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 23 tháng 3, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, bà Kim Eun-hye phát biểu, Tổng thống đắc cử có thể gặp bất cứ ai, hy vọng cuộc hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in sẽ có thể giải quyết một cách hợp lý. Vấn đề đặt ra hiện nay trong việc tổ chức cuộc hội đàm giữa hai bên chính là mâu thuẫn ý kiến xoay quanh kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, Seoul. Chính giới hiện vẫn tiếp tục tranh cãi xoay quanh vấn đề di dời văn phòng làm việc của Tổng thống. Đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân tại Quốc hội Kim Ki-hyun nhấn mạnh, Tổng thống Moon Jae-in phải bàn giao công việc một cách hợp lý cho Tổng thống đắc cử. Trong khi đó, đồng chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng Dân Chủ đồng hành Yoon Ho-jung thì cho rằng Tổng thống đắc cử phải chấm dứt tranh cãi về vấn đề này, mở ra một thời đại chính trị thỏa hiệp lành mạnh. Sau khi nghe báo cáo công việc từ Bộ Quốc phòng vào ngày 22 tháng 3, trong ngày 23 tháng 3, Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử tiếp tục nghe cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng và Bộ Thống nhất báo cáo công việc. Tổng thống đắc cử khẳng định, phủ tổng thống sẽ thảo luận với Mỹ để quyết định về tập trận chung. Về cuộc tập trận chung của Liên quân Hàn Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng sau, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, bà Kim Eun-hye, trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23 tháng 3 phát biểu, người đứng đầu nắm quyền chỉ huy quân đội hiện tại vẫn là Tổng thống Moon Jae-in. Do vậy, vấn đề tập trận Hàn Mỹ vào tháng sau sẽ được quyết định dựa trên quá trình thảo luận giữa phủ tổng thống, Bộ Quốc phòng với phía Mỹ. Seoul và Washington hiện đang lên lịch tập trận chung vào nửa đầu năm 2022, vào trung tuần tháng 4. Hai bên sẽ diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng, mang tính chất diễn tập sơ bộ, trước thềm tập trận chính thức trong vòng từ ngày 12 đến 15 tháng 4, rồi sau đó tập trận sở chỉ huy liên quân, tức cuộc tập trận chính, từ ngày 18 đến 28 tháng 4. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ khi trả lời phỏng vấn của Đài Châu Á Tự Do một ngày trước đã phát biểu rằng tập trận chung Hàn Mỹ là một cách thức quan trọng để củng cố vững chắc trạng thái sẵn sàng chiến đấu của hai nước. Hai bên sẽ cân nhắc tới yếu tố này để quyết định về phạm vi, quy mô và thời điểm tập trận. Thủ tướng Hàn Quốc nhận định, 1-2 tuần tới là bước ngoặt quan trọng để vượt qua dịch COVID-19. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 23 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 490.881 ca nhiễm COVID-19 mới. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-kyom nhận định, 1-2 tuần tới là bước ngoặt quan trọng để vượt qua dịch COVID-19. Thủ tướng cho biết, gần đây số ca nhiễm biến thể BA2, một biến thể phụ của Omicron, đang dần trở thành chủng lây nhiễm chính, chiếm 60% trên toàn thế giới và 40% tại Hàn Quốc. Tuy có tốc độ lây nhiễm cao hơn Omicron, chủng biến thể phụ BA2 không có sự khác biệt về tỷ lệ bệnh trở nặng và nhập viện. Do đó, thuốc điều trị dạng uống và vaccine COVID-19 đang sử dụng hiện nay vẫn đem lại hiệu quả, hệ thống phòng dịch đủ đáp ứng với tình hình dịch bệnh hiện tại. Mặt khác, trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung thuốc cảm và hạ sốt nhằm giảm các triệu chứng của COVID-19, chính phủ cho biết sẽ tăng lượng cung các loại thuốc này ra thị trường. Lô hàng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống Lagevrio của hãng dược MSD Mỹ đủ dùng cho 100.000 người sẽ được nhập về trong tuần này. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm MFDS chiều cùng ngày đã quyết định phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc uống dạng viên Lagevrio. Đây là thuốc điều trị COVID-19 dạng uống thứ hai được phê duyệt tại Hàn Quốc sau thuốc Paxlovid của hãng dược Pfizer. Ca mắc COVID-19 trên 60 tuổi, suy giảm miễn dịch, được xếp vào nhóm quản lý thông thường. Trưởng ban phòng dịch, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Kang trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23 tháng 3 công bố, từ ngày 25 tháng 3, người trên 60 tuổi và suy giảm miễn dịch, nếu có kết quả dương tính với COVID-19 khi test nhanh kháng nguyên, loại dùng cho chuyên gia, thì sẽ được xếp vào nhóm quản lý thông thường, thay vì nhóm quản lý tập trung như trước. Bà Bắc cho biết, trong thời gian qua, người trên 60 tuổi và người suy giảm miễn dịch sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 thường có khuynh hướng muốn được điều trị, kê thuốc, theo dõi triệu chứng tại các bệnh viện phòng khám dành cho nhóm quản lý thông thường. Do vậy, điều chỉnh trên nhằm giúp họ có thể thích ứng nhanh chóng với hệ thống điều trị. Tuy nhiên, các ca mắc thuộc nhóm rủi ro cao sẽ được kê thuốc một cách nhanh chóng và vẫn được theo dõi chặt chẽ để giảm thiểu khả năng diễn biến nặng dẫn tới tử vong. Cơ quan phòng dịch nhấn mạnh, các ca mắc là người trên 60 tuổi và người suy giảm miễn dịch, nếu muốn vẫn có thể đăng ký chuyển sang nhóm quản lý tập trung trong quá trình khảo sát ý kiến ban đầu tại trung tâm y tế. Cùng với đó, cơ quan phòng dịch sẽ tăng cường quản lý nhóm rủi ro cao tại các trung tâm y tế, thiết lập đường dây nóng nối giữa các cơ sở y tế để liên tục kiểm tra chặt chẽ tình hình. Bộ Thống nhất thẩm định tài liệu hội đàm liên triều những năm 1970 để công khai với người dân. Vào đầu năm nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã lập ra quy định về việc công khai tài liệu hội đàm liên triều, trong đó quy định về tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn, thẩm định các tài liệu công khai với người dân. Theo quy định trên, các tài liệu được soạn thảo hay tiếp nhận trong quá trình diễn ra hội đàm liên triều, nếu đã quá 30 năm, thì sẽ được Hội đồng Thẩm định công bố tài liệu hội đàm liên triều của Bộ Thống nhất thẩm định, sau đó thảo luận với các ban ngành hữu quan để công bố rộng rãi. Được biết, Bộ Thống nhất đã kết thúc xem xét nội bộ, chuẩn bị lập ra hội đồng thẩm định gồm 10 người, trong đó Thứ trưởng Bộ Thống nhất giữ chức chủ tịch, cùng quan chức các cơ quan liên quan tới quan hệ liên triều và hai chuyên gia bên ngoài. Đối tượng thẩm định trong năm nay là cuộc họp Hội chữ thập đỏ liên triều đầu tiên vào tháng 8 năm 1971, thảo luận về việc tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và các văn kiện hội đàm liên triều trong vòng 10 năm tiếp theo cho tới năm 1981. Nếu áp dụng tiêu chuẩn là 30 năm, thì đối tượng thẩm định trong năm nay là các tài liệu từ năm 1971 đến năm 1991. Song do phạm vi tài liệu quá rộng, nên trong năm đầu tiên thẩm định, Bộ Thống nhất sẽ chỉ thẩm định với các tài liệu trong vòng 10 năm là từ năm 1971 đến năm 1981. Giá nhà chung cư trên toàn quốc theo giá nhà nước công bố tăng 17% trong năm nay. Trong năm nay, giá nhà chung cư trên toàn quốc theo giá công bố của nhà nước tăng 17,22% so với năm ngoái. Mức tăng năm nay thấp hơn 1,83% mức tăng trên 19% của năm ngoái. Tỷ lệ thực hiện, một chỉ số thể hiện giá nhà nước công bố được phản ánh lên giá thị trường, đạt 71,5%, tăng 1,3% so với năm trước. Trong số 17 tỉnh thành trên toàn quốc, giá nhà chung cư tăng ở tất cả các địa phương trừ thành phố Sejong. Thành phố Incheon tăng 29,33%, mức tăng cao nhất trong số các tỉnh thành. Tỉnh Gyeonggi tăng 23,2%, thủ đô Seoul tăng 14,22%. Lo ngại gánh nặng thuế của các hộ sở hữu một nhà ở gia tăng, chính phủ đã tiến hành thảo luận về phương án nới lỏng thuế. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, chính phủ đã lập phương án nới lỏng thêm thuế cho người dân, với nguyên tắc nhất quán là tuyệt đối không làm gia tăng gánh nặng cho những hộ gia đình có nhu cầu thực sự sở hữu một nhà ở. Vào năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc quyết định áp dụng giá công bố của nhà nước khi tính toán thuế tài sản và thuế bất động sản tổng hợp trong năm nay. Chính phủ dự báo các hộ gia đình sở hữu một nhà ở sẽ không phải nộp thêm thuế tài sản so với năm ngoái. Người sở hữu nhà ở có giá công bố dưới 600 triệu won, 495.000 đô la Mỹ, sẽ đóng thuế ít hơn so với năm 2020. Chính phủ cũng quyết định không đánh thuế bất động sản tổng hợp với người sở hữu nhà ở có giá trị công bố trên 1,1 tỷ won, 957.500 đô la Mỹ trong năm nay. Số người bị đánh thuế bất động sản tổng hợp và số tiền thuế dự kiến sẽ được duy trì ở mức tương tự năm ngoái. Nếu chủ sở hữu bất động sản là người cao tuổi, thì sẽ được hoãn nộp thuế bất động sản tổng hợp. Ngoài ra, nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định, thì chủ sở hữu nhà ở có thể hoãn nộp thuế bất động sản tổng hợp cho tới thời điểm chuyển nhượng, tặng hoặc thừa kế. Nếu chủ sở hữu nhà ở tham gia bảo hiểm y tế, số tiền khấu trừ tài sản sẽ được nâng lên thành 5 triệu won, 4.100 đô la Mỹ. Người không có nhà ở hoặc hộ gia đình sở hữu một nhà ở sẽ có thể được vay tiếp tiền mua nhà nếu có nhu cầu thực sự. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng sự thay đổi này sẽ giúp giảm hoặc giữ nguyên gánh nặng về phí bảo hiểm tài sản so với năm ngoái cho các hộ gia đình sở hữu một nhà ở. Fitch hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP Hàn Quốc năm 2022 xuống 2,7%. Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch ngày 23 tháng 3 đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hàn Quốc năm nay từ 3% xuống 2,7%. Trước tình hình giá năng lượng leo thang do chiến sự Nga-Ukraine. Fitch phân tích xu hướng tăng giá năng lượng do xung đột Nga-Ukraine sẽ gây trở ngại cho tiêu dùng hộ gia đình và hoạt động của doanh nghiệp. Nhu cầu về mặt hàng năng lượng trên toàn thế giới giảm cũng sẽ là gánh nặng cho lĩnh vực xuất khẩu. Thêm vào đó, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng cũng được dự đoán là sẽ mất thêm nhiều thời gian để giải quyết. Hãng đánh giá tín nhiệm này cũng dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với xu hướng nhờ thị trường lao động vững chắc, hỗ trợ chính sách tài chính của chính phủ và lượng hàng tồn kho đáng kể trong lĩnh vực sản xuất. Fitch nâng dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm 2022 của Hàn Quốc tính đến cuối năm là 3,8%. Giá cả hàng hóa sẽ duy trì mức tăng trên 3,5% cho đến đầu năm sau. Fitch dự đoán Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ tại cuộc họp Ủy ban Chính sách Tiền tệ vào tháng tới. Lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc sẽ được nâng lên 2% một năm vào cuối năm nay. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc năm 2021 cao kỷ lục. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 24 tháng 3 đã công bố báo cáo xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI quý 4 và cả năm 2021. Theo đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc của cả năm ngoái đạt 75,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,8% so với một năm trước và là con số cao kỷ lục. Quy mô đầu tư ròng, tức tổng vốn FDI trừ đi vốn thu hồi, là 58,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,1% so với năm 2020, cũng là mức cao kỷ lục. Bộ Kế hoạch và Tài chính giải thích quy mô đầu tư ròng tăng là nhờ đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trong bối cảnh tình hình đầu tư có xu hướng phục hồi từ quý 2 năm 2021 do vaccine COVID-19 được phổ cập trên toàn thế giới, làm giảm lo ngại về đại dịch. Theo lĩnh vực, vốn FDI trong ngành tài chính, bảo hiểm đạt 29,32 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là ngành sản xuất 18,17 tỷ đô la Mỹ, bất động sản 7,01 tỷ đô la Mỹ, ngành thông tin và viễn thông 6,67 tỷ đô la Mỹ. Xét theo khu vực đầu tư vào Hàn Quốc, các nhà đầu tư Bắc Mỹ đầu tư 30,29 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là châu Á 18,33 tỷ đô la Mỹ, Trung Nam Mỹ 12,72 tỷ đô la Mỹ, châu Âu 12,33 tỷ đô la Mỹ và châu Đại Dương 1,66 tỷ đô la Mỹ. Tác giả Hàn Quốc đầu tiên thắng giải thưởng danh giá nhất trong giới văn học thiếu nhi. Hiệp hội Quốc tế về sách cho nhi đồng và thanh thiếu niên ngày 21 tháng 3 giờ địa phương công bố, tác giả Isuji của Hàn Quốc đã chiến thắng giải Hans Christian Andersen, hạng mục người vẽ tranh minh họa. Hans Christian Andersen là giải thưởng danh giá nhất trong giới văn học thiếu nhi. Giải thưởng này được lập ra vào năm 1956 để tưởng niệm cố nhà văn chuyên viết truyện cổ tích cho thiếu nhi người Đan Mạch Hans Christian Andersen. Đây là lần đầu tiên một nhà văn Hàn Quốc nhận được giải thưởng Hans Christian Andersen, được mệnh danh là giải thưởng Nobel văn học trẻ em, và cũng là tác giả châu Á đầu tiên sau 38 năm giành được giải thưởng này. Năm 2016, bà cũng có tên trong danh sách đề cử cùng giải thưởng, nhưng không được nhận giải. Tác giả Isuji bày tỏ không thể tin được rằng để một ngày bản thân lại nhận được giải thưởng lớn như vậy. Bà gửi lời cảm ơn độc giả đã ủng hộ mình và hy vọng mọi người sẽ xem sách tranh không lời bằng trí tưởng tượng của chính mình. Bà Y chia sẻ, sách tranh không lời là một thể loại rất nhỏ trong sách tranh nói chung, bởi khi nói đến sách, các bậc phụ huynh sẽ không ưu tiên sách không có chữ để đọc. Nhưng trên thực tế, trẻ em lại không như vậy. Sách tranh không lời giúp trẻ em nói riêng và độc giả nói chung tự kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình. 100 người sẽ có 100 cách hiểu câu chuyện khác nhau. Tác giả Isuji được biết đến rộng rãi ở Mỹ và châu Âu. Tháng 2 vừa qua, tác phẩm Mùa hè đến của bà Y đã giành giải Bologna Ragazzi ở hạng mục hư cấu. Tác giả này trước đó cũng đã nhận được nhiều giải thưởng nổi tiếng trong giới văn học thiếu nhi quốc tế, như giải thưởng sách đẹp nhất Thụy Sĩ với tác phẩm Sự trả thù của thỏ và giải danh dự giải thưởng Boston Globe Home Book cho tác phẩm Hãy mở cuốn sách nhỏ này ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.